Thứ năm tuần thứ 12 thường niên. Để chiều ý một số những quý vị độc giả, từ nay trở đi chúng tôi sẽ đọc luôn bài đọc để cho những quý vị nào không có thì giờ, không có computer có thể nghe bài đọc. Bài đọc thứ nhất, sách các vua quyển thứ 2. Vua Jehoiachin lên ngôi khi được 18 tuổi và chỉ vì 3 tháng ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Lê-khu-ta, con gái ông El-na-than, bà là người Jerusalem. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa hệt như vua cha. Khi ấy các thuộc hạ của vua Nabu-chan-net-zah, vua Babylon, tiến lên đánh Jerusalem và thành bị vây hãm. Vua Nabu-chan-net-zah, vua Babylon đến đánh thành, trong khi các thuộc hạ của vua gây vây hãm thành. Vua Jehoiachin, vua Juda cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra hàng vua Babylon. Vua đã bị bắt vào năm thứ 8 triều vua Babylon. Vua Nabuchadnezzar đưa mọi kho tàng của nhà Đức Chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà vua Solomon của Israel đã làm để dùng trong đền thờ Đức Chúa như Đức Chúa đã phán. Vua bắt toàn thể Jerusalem, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đầy. Tất cả là 10.000 người phải đi đầy, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khóa. Không sót một ai trừ dân cùng đinh trong xứ. Vua đẩy vua Jehoiachin sang Babylon. Vua đầy mẹ vua này, các cung phi, các thái giám và phú hào trong xứ từ Jerusalem sang Babylon. Tất cả những người có thế giá, 7.000 người, thợ rèn và thợ làm khóa, 1.000 người, và tất cả các binh lính cũng bị vua đầy sang Babylon. Vua Babylon đặt ông Mattenja, là chú của vua Joachim, làm vua thay thế. Vua Babylon đổi tên vua Mattanja là Sikijahu. Phúc âm. Không phải bất cứ ai thưa với thầy lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây và đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giê-xu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt vì lời dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: gieo giống nào sẽ gặt hái quả đó, sống thế nào sẽ lãnh hậu quả như vậy. Xây nhà là một việc tốn kém và đòi nhiều thời gian để nghiên cứu địa hình, khí hậu và các vật liệu thích hợp. Nếu không chịu bỏ thời gian nghiên cứu, căn nhà xây lên sẽ không tồn tại lâu dài. Xây dựng đời người còn tốn kém gấp bội và đòi hỏi thời gian cả cuộc đời. Thánh Phaolô cho các tín hữu một lời khuyên rất khôn ngoan: hãy xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng vững chắc là Đức Kitô, hãy đặt Ngài làm đá tảng góc tường. Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc giúp con người nhận ra những hậu quả mà họ phải lãnh nhận tương xứng với những gì họ hành động. Trong bài đọc 1, tác giả sách các vua quyển thứ 2 tường thuật ngày tàn của vương quốc Juda. Họ bị đế quốc Babylon hủy diệt hoàn toàn và đem đi lưu đày vì đã từ chối không sống theo những lời chỉ dạy của Thiên Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tuyên bố niềm tin biểu lộ qua miệng lưỡi sẽ không đủ giúp con người vào nước Thiên Chúa, nhưng họ phải biểu lộ niềm tin qua hành động, là xây dựng căn nhà cuộc đời của họ trên nền tảng là lời Chúa. Bài đọc 1. Hậu quả phải lãnh nhận vì khinh thường lời Chúa. Thứ nhất, hai lối sống trái ngược. Hôm qua, tác giả sách Các Vua quyển thứ hai từng thuật cuộc canh tân toàn thể quốc gia của vua Josiah dựa trên nền tảng của sách luật đã được tìm thấy trong đền thờ. Hậu quả là vương quốc thoát khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa và toàn dân được sống an bình trong một thời gian. Hôm nay, tác giả tường thuật ngày tàn của vương quốc Juda. Lý do vì các vua kế tiếp lại trở về với nếp sống cũ, quay lưng lại với Đức Chúa và không giữ các lệnh truyền của Ngài. Hậu quả, Ngài không bảo vệ dân nữa và để mặc cho kẻ thù sâu xé. Vua Joachim lên ngôi vua khi được 18 tuổi và chỉ vì có 3 tháng ở Jerusalem. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, giống hệt như vua cha. Vua Babylon là Nebuchadnezzar đến đánh thành, trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành. Biết không thể chống lại lực lượng của địch, vua Joachim cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua đầu hàng vua Babylon. Vua đã bị bắt vào năm thứ 8 triều vua Babylon. Thứ hai, hậu quả của lối sống không vâng lời Thiên Chúa. Mọi của cải xây dựng lên đều rơi vào tay quân thù. Người Do Thái rất tự hào về đền thờ của họ. Đền thờ này được xây dựng từ đời vua Solomon trên một đỉnh núi vững chắc là núi Sion. Khi đền thờ rơi vào tay vua Nebuchadnezzar, vua chuyển đưa mọi kho tàng của nhà Đức Chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó về Babylon. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà vua Solomon đã làm để dùng trong đền thờ Đức Chúa. Vua quan và dân chúng đều bị đem đi lưu đày. Vua Joachim, mẹ vua, các cung phi, các thái giám và phú hào trong xứ, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ, tất cả là 10.000 người, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khóa, không sót một ai, trừ dân cùng đinh trong xứ, tất cả đều bị lưu đày từ Jerusalem sang Babylon. Vua Babylon đặt ông Mattania là chú của vua Jehoiachin làm vua thay thế. Vua Babylon đổi tên Mattania là Zedekia. Mattania là con thứ ba của vua Josiah cai trị Juda. Nhà vua cai trị Juda được 10 năm, từ năm 597 tới 587 trước công nguyên. Nhiều người Juda chỉ nhận Jehoiachin là vua chính thức của Juda. Phúc âm. Thứ nhất, nước trời không dành cho những ai chỉ biết nói yêu mến Thiên Chúa mà thôi. Chúa Giêsu phân biệt rõ ràng hai lãnh vực, lời nói và việc làm, và nước trời chỉ dành cho những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Một người ngây thơ có thể tin vào những lời đường mật của những người dẻo miệng lưỡi ca tụng, nhưng không ai có thể đánh lừa được Thiên Chúa bằng những lời tán tụng ngoài miệng, vì Ngài thấu suốt mọi ý hướng của con người. Nhưng những tiên tri giả hay những linh mục giả vẫn có thể nhân danh Thiên Chúa để rao giảng trừ quỷ hay chữa bệnh. Việc làm của họ đôi khi thành công không phải vì sự cố gắng của họ, nhưng vì quyền lực của Thiên Chúa. Nhưng nếu họ không tuân giữ các lệnh truyền của Thiên Chúa và gây thiệt hại cho người khác, họ cũng không được vào nước trời. Chương 25 của Tin Mừng Matthew cho chúng ta thấy rõ tiêu chuẩn phán xét của Thiên Chúa là những gì chúng ta làm cho một trong những người bé mọn là chúng ta làm cho Ngài, và chỉ những người biết thực thi bác ái mới được vào nước của Thiên Chúa. Vì thế, tình yêu thật phải biểu tỏ trong lời nói cũng như trong hành động. Người yêu thật sự là người sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu, chứ không phải nói yêu một đàn rồi sống ích kỷ để mặc người mình yêu muốn ra sao thì ra. Một người yêu Chúa thật là người luôn cố gắng tìm ra và thi hành thánh ý của Ngài. Một cách cụ thể là luôn tìm dịp để giúp đỡ mọi người về phương diện tinh thần cũng như vật chất. Thứ hai, phải xây dựng cuộc đời trên nền tảng những gì Chúa dạy. Để dẫn chứng tầm quan trọng của việc thi hành lời Chúa, Chúa Giêsu đưa ra một ví dụ cụ thể mà mọi người nghe đều hiểu. Thứ nhất, xây nhà trên đá. Nhà xây trên nền đá tuy khó làm lúc đầu, nhưng sẽ chịu đựng được mọi thay đổi của thời tiết sẽ xảy ra, mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào. Tương tự như thế, cho những ai xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng vững chắc là lời Chúa. Để xây dựng cuộc đời trên lời Chúa, trước tiên họ phải bỏ thời giờ học hỏi để thấu hiểu tường tận. Sau đó, phải tìm mọi dịp để mang ra áp dụng trong cuộc đời. Xây nhà trên cát. Nhà xây trên cát rất dễ làm lúc ban đầu, nhưng sẽ không chịu đựng nổi những đe dọa của thời tiết. Chỉ cần một cơn sóng gió nhỏ cũng đủ cuốn trôi nhà ấy. Rất nhiều người xây dựng căn nhà cuộc đời mình trên những nền tảng không phải là lời Chúa, như vàng bạc, danh vọng, uy quyền, sắc đẹp, sức khỏe. Đến khi phải đối diện với bệnh tật hay đau khổ, họ không thể đứng vững, và nhiều người đã tìm hủy hoại cuộc đời họ vì đã không thắng vượt được những cơn lốc của thế gian và những bẫy răng của ma quỷ. Người xây nhà trên cát có thể ví như con dã tràng ngoài biển, cố gắng xây dựng hang động của mình khi thủy triều rút xuống. Nhưng khi thủy triều dâng lên hay khi biển động, nước sẽ tràn vào hang động của chúng và cuốn sạch ra biển. Chúng cứ tiếp tục xây, rồi lại tiếp tục bị cuốn đi. Nếu con người không biết suy nghĩ khôn ngoan hơn con dã tràng, họ sẽ không có cơ hội được sống hạnh phúc trong căn nhà đời này, chứ đừng nói tới việc hạnh phúc với Thiên Chúa mai sau. Áp dụng trong cuộc sống. Để xây căn nhà cuộc đời chúng ta cách chắc chắn, chúng ta phải xây dựng trên nền tảng vững chắc là Đức Kitô và những lời dạy bảo của Ngài. Chúng ta phải chịu khó bỏ thời giờ để học hỏi những giáo huấn của Đức Kitô và mang ra áp dụng trong cuộc sống, bắt đầu từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành và kéo dài trong suốt cuộc đời. Gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Chúng ta sống thế nào, Thiên Chúa sẽ trả cho chúng ta như vậy. Amen.